Thank you. thương yêu kiếm pháp môn tùy thời cảm ứng pháp là phúc lân cao thượng. Sống phàm hẳn thấy được vị thanh đế chứng hô hoa nghĩa sang là phúc lân cao thượng. Khi xúc chạm biết đời không sâu từ đại và vô nhiễm là phúc lân cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lân cao.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng, Mi Tiên vấn đáp, Melinda Panha. Chương 21, cái gì dẫn dắt đi tái sanh sẽ do Thượng Tọa Tể Siêu giảng giải. Với sự điều hòa của chư tăng mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng, Mi Tiên vấn đáp, Melinda Panha, dịch giả Hòa Thượng Giới Nghiêm, Maha Tarasita Silo. Tùy theo giới đức hiểu đính, ấn bản năm 2003, cái gì dẫn đi tái sinh? Chúng con kính cung thịnh đại đức Pháp Tăng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Kha ạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Quyền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Chính kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài được trích ra từ ở trong Ni Tiên Vấn Đáp, với cái tựa đề là ở trong nội dung của cái bài này thì giữa cái cuộc vấn và đáp của cái vua Milanda và đại đức Nagasena, đại đức Na Tiên. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là không ít người lầm tưởng trong cái việc mà tái sanh giữa đời này và đời sau, thường là dính mắc ở trong cái quan điểm, quan niệm cho rằng là chính cái người đời trước cho cái, tức là tạo nên cái tái sanh của đời sau. Và như vậy thì thường là cái người trước thường là cho rằng là cái linh hồn hay là cái gì đó nó trường tồn, nó bất biến và nó tái sanh từ đời này tới đời sau và mãi mãi như vậy. Thì ở đây trong cái câu ví dụ mà Đức Na Tiên khi mà trả lời cho vua Milanda rằng ở trong cái việc mà khi mà vua Martin hỏi rằng có phải là người đời trước người tái sanh của đời trước là của người đời này hay sao hay không, thì vua Đức Nagasena ngài mới trả lời rằng trong cái thật sự ra thì do cái năng lực của nghiệp, do năng lực của nghiệp cho nên dắt dẫn người đó đi tái sanh. Và người và Đức vua mới hỏi tiếp rằng là nếu không phải là người cũ để dắt dẫn đi tái sanh của đời mới thì rõ ràng là cái người mà tạo cái nghiệp bất thiện cũng không thọ nhận cái quả khổ, và cái người tạo điều phước cũng không có tạo thụ hưởng được cái quả hạnh phúc, cái quả hạnh phúc. Và Đức Nagasena này mới trả lời rằng chỉ có người thật sự không tạo ra cái quả thiện, nghiệp thiện và nghiệp ác như vậy thì người đó mới không có cái sự tái sanh. Ở đây là chỉ cho cái bậc mà vô sanh. Thì chúng ta biết rằng cái việc tái sanh á, nó là một cái việc mà tái tục, nó do nhân duyên và nó cũng là cái sự, nó không thể nói rằng là người của đời trước là đời này, mà cũng không thể tách rời của người đời trước, tách rời của cái nhân, cái duyên của đời trước mà nó có được cái đời này. Như vậy thì nó có cái nhân duyên kết nối với nhau, và cũng không thể nói rằng người cái đời trước nó là đời này, và cũng không thể nói đời này là đời trước được. Như vậy thì nó có sự liên tục ở trong đó. Ở trong đây thì chúng ta thấy rằng ngài Na Tiên ngài có nhiều cái ví dụ khác nhau, ví dụ như một cái trái xoài, cái người mà nhặt cái trái xoài, bẻ cái trái xoài ăn, thì khi mà nhà vua dắt đến nhà vua thì nhà vua xử rằng có xử tội cái người mà bẻ cái trái xoài của cái người chủ nhân hay không. Thì cái người ăn trộm xoài họ lại nói rằng tôi không có bẻ xoài của người chủ, bởi vì cái trái xoài của người chủ trồng là nó khác với lại cái trái xoài mà tôi đang ăn. Và điều đó trong cái ví dụ để nhằm minh định rõ hơn cái vấn đề mà sự tái sanh mà ngài Na Tiên ngài giải thích ở trong cái đoạn kinh này. Thì chúng ta để hiểu rõ, tìm hiểu rõ hơn trong cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Tề Siêu, vị giảng sư chính trong ngày, thượng tọa sẽ giảng cho chúng ta nghe rõ về ý nghĩa của bài học này liên quan đến cái sự tái sanh của đời trước và đời này và đời sau nó như thế nào, nguyên nhân như thế nào, để cho chúng ta rõ. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn và sau đó thỉnh thượng tọa. Kính mời cô Tuyết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Sở Thủ Lành Thầy, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân. Dạ, giờ con xin phép được đọc chánh văn ạ. Cái gì dẫn dắt đi tái sanh? Đức vua hỏi, cái gì dẫn dắt chúng sanh đi tái sanh? Thưa đại đức, là danh sắc, tâu đại vương. Nghĩa là danh sắc của con người cũ này sanh trở lại. Không phải vậy, tâu đại vương. Chính danh sắc này làm các việc thêm thiện ác, và chính do năng lực của nghiệp thiện ác ấy mà một danh sắc khác tế tục được sanh ra để nhận lãnh quả phước hoặc tội đã tạo tác. Nếu danh sắc cũ mà không sanh trở lại thì đời này làm ác, đời sau đâu có chịu tội báo. Và như thế có nghĩa là mình đã thoát khỏi luân hồi sinh tử sao? Không phải vậy, Tâu Đại Vương. Chỉ có người không còn gây nhân thiện ác mới chấm dứt tái sanh, chứ nếu còn gây nhân thiện ác thì sẽ sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Vòng sinh tử vì thế sẽ tiếp nối mãi không ngừng. Danh sắc cũ và danh sắc mới cũng chính là mình đấy chứ, không phải ai khác. Xin Đại Đức hãy cho ví dụ. Ví như kẻ trộm xoài, chủ nhà bắt được quả tang, dẫn đến Đại Vương nhờ xử trị. Bị cáo cãi rằng hạ thần không hái trái xoài của người ấy, trái xoài của anh ta trồng hồi trước chỉ là hạt mầm ở dưới gốc, còn trái mà hạ thần hái là trái to ở trên cành, hạ thần không có ăn trộm. Tâu Đại Vương, với lý lẽ như thế, Đại Vương có xử phạt y được không? Thưa Đại Đức, dẫu có ngụy biện hay ho, trẫm vẫn xử phạt tên ăn trộm kia như thường. Sao lại thế được? Y đâu có hái cắp trái của người kia trồng đâu mà xử tội hỡi Đại Vương? Đành rằng thế, nhưng mà trái cây y hái trộm ấy cũng do từ trái kia sanh ra, nó nảy mầm tăng trưởng mà thành, cho nên người kia cũng không thoát khỏi tội. Thì Thư Na Tiên gật đầu. Cũng như thế, đó là danh sắc cũ và danh sắc mới, Tâu Đại Vương. Việc tái sanh từ đời này sang đời kia cũng vậy. Các nghiệp thiện ác trong đời giống như đã gieo hạt giống, nảy mầm, tăng trưởng, mai sau tất có quả báo. Đức vua Milanda cũng gật đầu, chậm đã hiểu, nhưng xin Đại Đức cho một ví dụ nữa. Có thể được, ví dụ có người đốt lửa sưởi ấm bên bờ ruộng, lửa ấy cháy lan ấm ruộng, người chủ ruộng bắt dẫn đến Đại Vương xử trị. Người đốt lửa tâu rằng, lửa của hạ thần đốt lên là lửa khác, lửa cháy ruộng ấy là lửa khác, không phải là lửa của hạ thần. Người kia nói lý như vậy, Đại Vương có bắt tội chăng? Dĩ nhiên là bị tội rồi, vì cớ sao Tâu Đại Vương? Vì lửa cháy ruộng ấy cũng do từ lửa anh ta sưởi ấm bên bờ ruộng mà sanh ra, nên y không thể chạy tội được. Cũng vậy, ngọn lửa trước là danh sắc cũ, ngọn lửa cháy ruộng tức là danh sắc mới, có được cũng từ danh sắc cũ mà ra. Xin cho nghe một ví dụ nữa. Ví như một người đốt đuốc ngoài sân để ăn cơm, vô ý để tàn lửa bay sang bóng rơm, lan sang nhà hàng xóm rồi thiêu rụi cả làng. Dân làng bắt y dẫn đến cho Đại Vương xử tội. Y cãi cố rằng lửa cháy nhà là lửa khác, còn lửa của y là ở nơi bó đuốc dùng để ăn cơm mà thôi. Đại Vương có trị tội được chăng? Trị tội được chứ. Vì cớ sao? Vì lửa cháy nhà có được là do từ lửa nơi bó đuốc của y. Cũng như thế, đó là ngũ uẩn cũ và ngũ uẩn mới, Tâu Đại Vương. Ngũ uẩn này, danh sắc cũ, tuy đã tắt nhưng cũng bởi nó mà tạo nên ngũ uẩn mới, danh sắc mới. Cho nghe một ví dụ nữa. Có người đàn ông nạp lễ vật dạm hỏi một cô gái còn nhỏ, đợi lớn lên hẳn cưới, nhưng sau đó ông ta đi làm ăn xa, cô gái lớn lên, có người đàn ông khác đem lễ vật hậu hỷ đến cưới đem đi. Người đàn ông đi làm ăn xa trở về, bắt đơn thư kiện. Người kia kể rằng, vợ cũ của anh chỉ là một cô bé, còn vợ của tôi đây là một thiếu nữ. Vậy thì trường hợp ấy, Đại Vương xử cho ai thắng? Dĩ nhiên là cho người đàn ông trước thắng kiện. Tại sao lại như thế? Vì thiếu nữ kia cũng từ cô bé mà trưởng thành, chứ có phải là người khác đâu. Cũng như thế đó, là thân này và thân kia, danh sắc cũ và danh sắc mới, Tâu Đại Vương. Đại Đức còn có ví dụ nào nữa chăng? Có thể được, Tâu Đại Vương. Ví như có người đến một chủ nuôi bò mua sữa, mua xong anh ta gửi bình sữa lại và hẹn lát sau đến lấy. Nhưng vì bận việc, hôm nay mới tới lấy sữa, nhưng sữa đã chua. Anh ta bảo rằng anh không mua sữa chua và yêu cầu chủ bò đổi bình sữa mới. Người chủ bò không chịu, bảo rằng sữa chua là vì để cách đêm, chứ không phải là sữa khác. Thế rồi hai người cãi vã nhau. Trường hợp Đại Vương thì Đại Vương xử cho ai được kiện? Chủ nuôi bò. Tại sao? Sữa để cách đêm thì nó chua, chứ có phải là sữa khác đâu. Danh sắc cũ tạo nghiệp thiện ác, nên có được danh sắc mới cũng y như thế, Tâu Đại Vương. Trẫm hoàn toàn lãnh hội rồi, cảm ơn Đại Đức. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Phật Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Kính chào Chư Công Đức và thân chào tất cả quý đại hội Phật tử. Hôm nay chúng ta học giáo trình đi tìm phân đáp với cái câu hỏi của cô Melinda đã hỏi tôn giả Nagasena. Qua những cái thí dụ mà chúng ta đã được nghe từ tôn giả Nagasena, Ngài chấp nhận danh sắc đi tái sanh, danh sắc tái sanh. Nhưng mà khi vua hỏi như vậy có phải danh sắc này đi tái sanh không, thì Ngài nói là không phải. Thì Đức Vua mới đặt vấn đề, nếu như một người làm ác hay làm thiện mà cũng không phải chính người đó đi tái sanh, như vậy thì đâu có thể gọi là thọ lãnh quả thiện ác. Cái vấn đề này cũng hơi căng đấy thưa quý vị. Có những người họ lấy theo cái quan điểm tục đế giả lập mà họ chấp đó thành một cái chân lý. Người này làm ác thì người này phải chịu quả, người này chết thì người này sẽ đi tái sanh. Thực tế thì thưa quý vị, nếu mà nói theo tinh thần của A Tỳ Đàm đó, thì danh sắc luôn luôn biến đổi sanh diệt. Đừng có nói là kiếp này và kiếp sau, chúng ta chỉ nói ngay trong kiếp hiện tại thôi. Một cái tiếng gõ trước và tiếng gõ sau, nếu mà luận trên phương diện A Tỳ Đàm thì nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ tiếng gõ trước và tiếng gõ sau, về thời gian một cái thì quá khứ cũng cái hiện tại. Và danh sắc mà gõ, cái tiếng gõ trước nó đã diệt mất, rồi danh sắc gõ tiếng gõ sau đó không phải là danh sắc của tiếng gõ trước. Vì sao vậy? Cái tâm sanh lên để nó điều khiển cho sắc tâm hành động, gõ tiếng gõ đó là một lộ trình. Rồi sau khi gõ xong, gõ tới tiếng gõ thứ hai thì cái lộ trình tâm nó đã diễn biến khác đi rồi. Sắc pháp cũng thế, ở cái tiếng gõ trước cái sắc pháp đó là như vậy, nhưng mà cái tiếng gõ sau thì
cái tế bào sắc nó đã sanh đã diệt. Một khẩy móng tay tâm sinh, tâm sinh diệt triệu triệu sắc na. Và trong triệu triệu sắc na đó thì nó cũng có hàng trăm ngàn triệu sắc pháp sanh khởi rồi diệt mất. Nó chậm hơn danh pháp, danh sắc pháp chậm hơn danh pháp 17 lần. Nhưng mà nó cũng đã diệt rất nhanh. Vào buổi chiều hoàng hôn, chúng tôi có thường, hồi nhỏ chúng tôi có thói quen, khi mình buổi chiều nằm ở trên cái thảm cỏ, ở trên cái bờ ruộng, rồi mình nhìn lên bầu trời, thấy có những cái cụm mây, và những cái cụm mây đó có khi là hình người ta. Rồi mình nhắm mắt lại, mở mắt ra thì nó không còn hình người ta nữa, mà nó biến thành hình của con sư tử. Nó biến thành hình này hình kia của con. Thì như vậy cái cụm mây mà chúng ta thấy đó, nó cũng ở vị trí đó, nó không phải là khác. Nhưng mà rõ ràng hồi nãy thì chúng ta thấy nó là hình người, một con người đứng, một cái đầu người, mà bây giờ nó trở thành cái đầu sư tử thì cái đó là chuyện lạ. Thì luôn luôn mây nó có sự biến đổi, nó biến đổi do gió thổi đi, cho nên ở dưới đất mà chúng ta nhìn lên bầu trời thì cái cụm mây đó nó không phải là khác, nhưng cũng không phải là giống, bởi luôn luôn nó có sự thay đổi. Khi mà chúng đời sống tu tập của chúng ta làm việc thiện, hay là một người không có tu tập mà họ tạo nghiệp ác, chính cái nghiệp thiện hay nghiệp ác đó nó sẽ tạo ra tâm quả tái tục. Gọi là phát triển sinh khí để dẫn đi tái sinh. Thì tâm mà tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp đó, tâm đó thuộc tâm động lực, nó khác. Nó tạo ra cái quả tái tục, đó thuộc tâm quả chúng tâm. Chúng ta chỉ nên nói rằng danh sắc hiện tại nó có liên quan đến danh sắc tái sanh, chỉ vậy thôi. Nó có cái sự liên quan, không phải là khác hoàn toàn, nhưng mà cũng không phải là giống. Chúng ta nghe nhiều cái thí dụ mà tôn giả Nagasena này đã dẫn chứng. Cái bó đuốc mà một người đang cầm, họ sơ ý để bó đuốc đó làm cháy một ngôi nhà, và người ta dẫn người này đi đến được vua, thì anh ta biện hộ rằng hồi nãy tôi cầm cái đuốc cái lửa là nó khác, nhưng mà khi cái đuốc được ném đi đó làm cháy ngôi nhà, thì cái lửa mà cháy ngôi nhà là lửa khác. Thì đại vương có thể bắt hay là bắt tội, nó bắt tội. Vì sao vậy? Dù cho anh ta nói như thế nào, thưa đại đức, thì anh ta cũng vẫn phải bị mang tội làm cháy nhà người ta. Dù cái ngọn lửa ở trong cái đuốc là khác, cái ngọn lửa cháy nhà là khác, nhưng mà nếu không có cái ngọn lửa trong cái đuốc thì làm sao có ngọn lửa cháy nhà để được. Nó phải có sự tương quan. Ngọn lửa của cái đuốc giống như là danh sắc của kiếp sống này, và cái ngọn lửa của cái nhà đang cháy giống như danh sắc ở kiếp sau vậy. Nó có cái sự tương quan với nhau.
nó tương quan bằng cái định lý như thế nào thưa quý vị? Ở đây nếu mà nói rằng cái nghiệp thiện hay nghiệp ác mà người trong đời mình Nhật người ta đã làm đó, mà nó trợ nó tạo sinh ra cái tâm quả tái tục đó, thì bằng cách là vị thời diệt duyên na nắc khai các tâm ấp cái giá, do cái này làm duyên trợ cho cái kia sanh lên. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ, bởi vì chính cái sát na tâm tử của đời sống cũ nó trợ cho sát na tâm tục sinh đời sống mới tiếp nối mà sanh lên, thì trường hợp này gọi là vô gián duyên hay là liên tiếp duyên. Anantarapacaya hay samanantarapacaya, và nghiệp mà chúng sanh đã tạo đó nó sẽ tạo ra một cái sắc sắc nghiệp tương ứng với cái hạnh nghiệp đó. Tạo cái ác nghiệp thì cái ác nghiệp đó nó sẽ tạo ra là sắc nghiệp, cái thân tướng tương ứng với cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn nếu là một cái hành động thiện thì nó sẽ tạo ra một cái sắc nghiệp tương ứng với cõi trời hay cõi người, cõi phạm thiên. Nó tạo bằng cách cũng gọi là cái vị thời nghiệp duyên vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tuy nói cái danh sách của đời sống cũ không phải là danh sách của đời sống mới, nhưng mà chúng ta nói là hai là khác nhau thì không đúng, là bởi vì chính cái danh sách cũ nó tạo nên một cái năng lực để trợ sanh ra cái danh sách mới sau khi tái sanh, thì như vậy có sự liên quan với nhau, cũng giống như cây xoài, cây dừa, vân vân. Mà từ cái một cái trái xoài, từ nơi cây xoài sau khi chín người ta đem ăn lấy cái hột, người ta đem trồng dưới đất, ít lâu sau thì chỗ đó nó mọc lên một cái xoài khác. Thì khi cái xoài đó có trái, một người đi ăn trộm thì ông chủ vừa xoài nói rằng người đó ăn trộm xoài của tôi, thì cái người ăn trộm nó mới nói rằng không phải, cái cây xoài mà ông đang trồng đó với cái cây xoài mà tôi lấy trộm thì nó khác nhau, nó không có giống nhau, nó không phải là một. Mặc dù biện hộ như vậy nhưng mà anh ta vẫn phải mang cái tội trộm cắp. Dù rằng hai cái xoài nó có sự khác nhau, nhưng mà cái chủng tử của cái xoài này nó sanh ra cái xoài mới, như vậy thì cũng vẫn có cái sự liên quan với nhau. Ở đây trong trường hợp này chúng ta nên hiểu nó có hai phần. Cái phần thứ nhất là chúng ta nên hiểu theo cái nghĩa thường thức. Cái phần thứ hai là chúng ta hiểu theo cái pháp tục đế. Bởi vì nếu mà nói theo cái nghĩa cái pháp chân đế, nếu mà chúng ta cứ nói theo cái nghĩa chân đế, danh sắc này không phải là danh sắc sao, nó chỉ trợ tạo bằng duyên. Nói như vậy đó thì người khác nghe sẽ không hiểu gì cả. Còn nói rằng cái người làm ác, người đó sẽ đi tái sanh ở cõi vui, ở cõi khổ, còn cái người làm thiện sau khi tái sanh sẽ sanh về cõi vui. Nếu mà nói như vậy thì người ta thông thường người ta nghe người ta sẽ hiểu, nhưng mà luận trên cái pháp chân đế danh và sắc nó tiếp nối sanh diệt, nó trở sanh đó, thì trong trường hợp của chúng ta không thể nào mà chúng ta nói được. Ở đây thưa quý vị, Khi mà chúng ta nói đến danh sách, nói đến đời sống cũ và đời sống mới, nó có cái sự liên quan với nhau. Do cái này có mặt cho nên trợ cho cái kia có mặt. Thì ở đây chúng ta dựa trên ba điều. Thứ nhất là do nơi nhị thời nghiệp duyên của danh sắc cũ đã tạo nên cái hạnh nghiệp thiện hay là ác, dẫn đi tái sanh. Cái thức tái sanh đó là danh, và cái sắc pháp tái sanh đó là sắc. Điều thứ hai nữa là cái sự tái sanh của chúng sanh khác đời sau có tốt đẹp hay là không tốt đẹp, có an vui hay là đau khổ, điều đó nó cũng do là cái thường cận y duyên. Đời sống này người đó có cái thói quen hiền lành thì đời sau họ cũng ảnh hưởng cái thói quen đó. Cái sự ảnh hưởng này được gọi là bắt tôi có đích giá, có cái giá thường cận y duyên, chớ không phải là cái danh sắc này nó trợ về danh sắc kia được. Cũng giống như trên cái bàn pizza đá, người ta chơi pizza đó, chơi bàn pizza, anh ta cầm cái cơ và anh ta chỉ chạm một trái banh thôi, chính cái trái banh đó nó chạy đụng trái banh khác, chạy đi, thì không thể nói rằng cái trái banh mà đang chạy đi đó, rồi với cái trái banh mà cái người chơi họ thuộc cái cơ, thuộc cái cơ, không thể nói là nó không có liên quan, nhưng mà không thể nói nó là một, là tại vì có thể đó là cái trái banh đỏ nó thuộc chúng cái trái banh trắng và trái banh trắng lăn đi, giữa cái đỏ và cái trắng không phải là một, nhưng mà phải nói rằng nó có sự tương quan. Sở dĩ mà cái trái banh trắng mà đi được là do nơi cái sự xúc chạm với cái trái banh đỏ. Bằng nhiều thí dụ như vậy để cho chúng ta hiểu rằng chúng sanh mà đi tái sanh có đôi khi nó do cái thường cận y duyên. Cái gì nó tập khí thói quen đó, thói quen nó sẽ ảnh hưởng như vậy thôi. Rồi cái điều thứ ba đó, chúng ta nên nhớ rằng cái sự tái sanh giữa đời sống cũ và đời sống mới nó có cái sự tương quan với nhau. Cái sát na cũ, sát na của tâm tái tục được cái sát na của tâm tử trợ tạo bằng cách là thường, bằng cách là vô gián duyên anantarapajaya. Điều đó chúng ta không có phủ nhận được. Như vậy thì cái gì dẫn đi tái sanh, chúng ta nói đó chính là cái tâm thức quả, quả thức. Mà cái quả thức này không phải tự nhiên mà có, mà nó do nơi cái nghiệp thiện hay ác mà chúng sanh nó đã làm. Rồi nghiệp thiện hay ác đó, cái hành vi đó nó lại do một cái yếu tố khác mà tạo nên. Bởi vậy cho nên chúng ta không thể phủ nhận được cái sự liên quan giữa đời này và đời sau. Khi mà chúng ta học cái dược pháp đó, sở dĩ mà chúng ta phải nắm bắt cho rõ ràng như thế là để chúng ta đừng có cái ngã chấp, đừng có chấp cái ta hay cái linh hồn nó đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Rồi chúng ta phải hiểu là nó thay đổi khác nhau gì. Một lần nọ Đức Trời Đế Thích Cha Ra Sát Cá, Đức Trời Đế Thích già, ngài đã hết tuổi thọ ngay vào cái thời kỳ Đức Phật. Ngài Đức Trời Đế Thích sắp sửa băng hà vì thấy có năm cái hiện tượng mà thường nhật không có, đó là thấy thân tâm quẩy quẩy mệt mỏi, mồ hôi ở trong người nó đổ ra, hay thấy hoa trăng hình điểm bị khô héo vân vân. Đế Thích liền nhờ một vị Tràng Thác Bà Nhạc Công đi xuống để thông báo với Đức Phật rằng Đức Trời Đế Thích xin xét xuống được ý kiến và nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Thì bên Chết Sakha đã làm như vậy. Và khi mà Đức Trời Đế Thích được Đức Thế Tôn là thuyết giảng do theo những câu hỏi mà Đức Thế Thích hỏi, khi Đức Thế Tôn trả lời xong thì Đức Thế Thích này đã chứng đạo quả Tu Đà Hoàn và cũng vừa dứt tuổi thọ, thì biến mất và hiện sanh trở lại cũng là thân tướng của vị Đức Thế Thích. Điều này chỉ có Đức Phật và bản thân của Đức Thế Thích mới biết rằng cái thân cũ và thân mới khác nhau chứ không phải là giống nhau. Nhưng mà đối với người đời đó, hay là tùy tùng của Đức Vua Đế Thích, khi đó không có phân biệt được. Tưởng chừng như là Đức Trời Đế Thích vẫn còn sống đó, nhưng mà thật ra thì đã chết rồi và tái sanh lại thôi. Thì giữa danh sắc cũ và danh sắc mới nó có sự liên quan với nhau nhưng mà không phải là một. Chúng ta phải hiểu như thế. Nhưng mà một điều nữa mà chúng tôi cũng xin nhắc ở đây là khi nghe nói như vậy, người Phật tử chúng ta coi chừng rơi vào cái đoạn kiến là sau khi chết là hết, bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng danh sắc cũ nó không có liên quan gì đến danh sắc mới, sau khi chết là hết tất cả. Thì chúng ta sẽ dễ vui trong cái việc hành động thân khẩu ý ác. Do đó cho nên chúng ta không chắc cái thân này đi tái sanh bằng cái sự thường kiến, mà cũng không chắc theo cái lối đoạn kiến. Thì như vậy chúng ta đi vào con đường trung đạo. Ngài Na Kê Sinh Á này đã giảng giải và cho thí dụ rất nhiều trường hợp mà quý vị đã được nghe ở đây, chúng tôi không cần phải nhắc lại. Mà chúng tôi chỉ muốn nói qua cái vấn đề, qua cái khía cạnh là theo chân đế, theo cái ví dụ pháp thì nói đến duyên sinh, duyên hệ. Nếu duyên hệ cái này có mặt, cái kia cũng có mặt. Nếu mà không có cái này thì nó sẽ không có cái kia. Do đó cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng các pháp nó do duyên mà nó tương quan với nhau, do duyên mà tương quan với nhau. Cái cậu bé ấy là con của ông nọ, nhưng mà bây giờ khi có người nói rằng cậu bé ấy là ông ấy thì không đúng, nhưng mà nói khác thì cũng không được, bởi vì chính cái chủng tử từ nơi ông cha mà mới có sinh ra cái người con, hai bên sẽ khác nhau. Thật là thú vị khi mà chúng ta nghe hai cái thí dụ chót. Một người đàn ông khi mà họ đến một gia đình có cô gái nhỏ 7-8 tuổi và họ đã đặt xính lễ để cưới. Sau khi cô gái ấy lớn lên thì đến năm cô gái ấy 16 hoặc 18 tuổi thì có một người đàn ông khác là dèm hỏi và dẫn đi. thì câu chuyện được đưa lên vua, vua sẽ bắt phạt. Bắt phạt ai? Khi mà vua, khi mà cái người đến sau đó, họ lập luận, họ nói rằng cái ông này trước đây có dặn hỏi rõ ràng, có lẽ đến hôn đàng hoàng, nhưng mà lúc đó là một cô gái, một bé gái. Còn bây giờ tôi cưới là tôi cưới một thiếu nữ, cho nên giữa cô bé gái và thiếu nữ đó khác nhau. Ông hãy đi tìm cô bé gái nhỏ ấy để mà cưới, chứ không nên tìm đến người phụ nữ này. Nói như vậy là không được, là bởi vì cái người thiếu nữ này chính do cái cô bé gái ấy trưởng thành. Chúng ta cần phải hiểu như thế. Một cái thí dụ khác nữa mà cũng không kém phần thú vị là một người họ đi đến trang trại nuôi bò và họ xin mua một ít sữa và họ gửi sữa đó trong nhà của người nuôi sữa bò. Sáng hôm sau anh ta đến, người ta lấy và anh ta sau khi dỡ ra và nếm thì người ta thấy nó không còn đầy đủ mà nó có cái vị chua, thì người ta không chịu. Người ta mới bắt đền cái ông chủ: ngày hôm qua tôi mua và tôi gửi ở đây là sữa ngọt, rồi giờ tại sao biến thành sữa chua rồi? Ông là tên ăn trộm vân vân, ông đã tráo đổi. Thì câu chuyện đó nếu mà đến tai đức vua, vua Milinda, thì vua Milinda cũng phải nhìn nhận rằng chính cái anh chàng mà anh vua anh gửi sữa lại như thế nào thì bây giờ anh ta phải nhận lấy sữa ấy. Bởi vì cái sữa đó và cái sữa mà anh ta mua ngày hôm qua đó với sữa bây giờ thì nó cùng chung một thứ sữa chứ không phải khác. Nhưng mà tại vì thời gian nó biến chất đi, cho nên sữa đó thành sữa chua. Nhưng có vậy, đây là cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải học trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài học này để chúng ta có cái thời gian nghe câu thảo luận của Chư Tôn Đức về bài học. Xin chia phước này đến tất cả chư tăng quý Phật tử đoạn vui. Nam mô Phật Thầy Gia.
Dạ, sa thú. Con xin được thành kính tri ân đến sư phụ đã thuyết giảng Phật pháp vừa rồi. Một lần nữa con xin thay mặt đại chúng tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Không biết quý vị có nghe rõ âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn sư Anicha. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ đại chiêu, đại đức Việt Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý tôn hữu và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, quý vị có nghe rõ này được?
Dạ, alo, bây giờ quý vị nghe âm thanh của chúng tôi rõ chưa? Dạ, rồi, xin lỗi quý vị, chúng tôi lúc nãy nãy không có cắm cái mic, bây giờ có cắm cái mic vào rồi. À, bây giờ thì chắc có lẽ là rõ rồi. Dạ, kính thưa quý vị, qua cái phần thuyết giảng của sư phụ Thầy Siêu, giờ đây thì đến phần thảo luận. Ngày hôm nay thì chúng ta, các vị giảng sư, thì có sư phụ Thầy Siêu đã giảng rồi, còn lại Đại Đức Đề Quyền, Đại Đức Pháp Tân và chúng tôi. Có lẽ rằng chắc là chúng tôi sẽ điều hợp có Đức Đề Quyền, Đức Pháp Tân trả lời trong thời gian đó, thì sư phụ Thầy Siêu nghỉ mệt. Sau đó thì có lẽ là sư phụ Thầy Siêu sẽ trả lời thêm những câu thảo luận. Vậy thì bây giờ quý vị hãy cho chúng tôi câu thảo luận số 1 để chúng tôi thỉnh Đại Đức Đề Quyền. Kính bạch Đại Đức Đề Quyền, không biết Đại Đức có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Đại Đức nghe được, xin thỉnh Đại Đức cho con cái tín hiệu để con biết. Dạ, sa thú, con đã thấy bàn tay của Đại Đức Tự Quyền rồi. Kính bạch Đại Đức, giờ đây thì con xin thỉnh Đại Đức quan lý thảo luận dùm câu số 1. Câu số 1 này nêu ra, hỏi rằng chúng ta hiểu thế nào về sự luân hồi theo tam tướng. Thì có lẽ rằng câu này, con cũng mong rằng mic của Đại Đức Tự Quyền sẽ được tốt để đại chúng được nghe Đại Đức thảo luận. Bây giờ con xin gỡ mic đến Đại Đức.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Anicha. Cảm ơn Đại Đức Pháp Tính cùng Phật tử Nai Xuân. Cô kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Thanh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tôn quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa Đại Đức Pháp Tính, có thể nói rằng chúng về cái thuyết luân hồi á, thì một chúng sinh tạo ra cái quả thì người chúng sinh đó phải hưởng cái quả. Khi mà tái tục thì làm cái hành động thiện ác gì đó thì chúng ta phải đi dẫn đi tới sanh, hay là cái danh sắc nó chỉ dẫn đi tới sanh. Vậy thì trên tinh thần của Phật pháp, mà đặc biệt giáo lý tâm tướng, thì nó có sự thay đổi. Tất cả các pháp đó là vô thường, tất cả các pháp khổ não, tất cả các pháp đó là vô ngã. Thì ở đây cái chữ vô ngã có một cái linh hồn, hay là có một cái sự tái sinh nào nó đi theo cái linh hồn đó, là cái danh sắc. Vậy thì cái danh sắc đó có phải là chính cái danh sắc đó nó như ngài Na Tiên, như chúng ta thấy ở trong kinh văn thì ngài Na Tiên nói rằng là, và nó sẽ trả lời cho ngài Na rằng là danh sắc sẽ dẫn đi tới sanh. Vậy thì cái danh sắc đó nó cũng phải có một cái danh sắc không, dựa theo cái lý tam tướng so sánh với cái luân hồi. Tam tướng tức là vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Thì chúng ta nhớ ở đây cái danh sắc, hỏi có cái danh sắc phải không? Ở đây không có nói cái chữ có hay không, mà những hành động thiện ác, những cái danh sắc mà chúng sinh đã tạo, những cái danh sắc đó chính là cái nghiệp quả thức tái tục của chúng sinh. Có thể nói là dẫn đến cái sanh đó chính là hữu, là sanh hữu và nghiệp hữu mà chúng sinh đã tạo. Thì cái sanh hữu nghiệp hữu đó chúng ta không nói rằng là có một cái gì đó mà nó xử lý giải quyết cả, mà đó chỉ là một cái sanh hữu. Ví dụ như chúng ta vỗ tay lên thì nó có một cái tiếng, thì cái tiếng đó, cái âm thanh đó, nó là một hiện tượng, nó chuyển dẫn. Chúng ta cho rằng là có cái tay này đúng không, cũng đúng, nhưng điều mà không có cái tay này có âm thanh khác, nó cũng vẫn có âm thanh. Cho nên không có xác định đo lường là ngay chỗ này. Với giáo lý vô thường, tất cả nó diễn tiến vô thường, tất cả nó đều phải chịu sự thay đổi, và tất cả các pháp nó vô ngã. Thì ở đây muốn xác định rõ cho tất cả biết rằng cái sự luân hồi là một cái sự tái sanh của danh và sắc. Thì cái danh và sắc đó, như chúng tôi vừa nói một ví dụ, chẳng hạn như bây giờ dỗ cái tiếng tay thì là khác, mà nghe cái tiếng đó nó là khác, mà nghe cái tiếng nói của chúng tôi nó khác không? Khác, nhưng nó cũng đồng một cái gì, nghe một cái tiếng ầm ầm đùng đùng gì, nhưng tất cả nó chỉ là một âm thanh, nhưng do cái âm thanh đó là nó có cái hành động khác hơn. Thì cũng vậy, cái sự tái sinh nó cũng như thế, không phải tất cả nói rằng âm thanh có được là do, chỉ có do dỗ cái tay phát ra tiếng âm thanh, mà sẽ nó có nhiều cái nguyên nhân khác làm cho nhĩ thức của chúng ta nó nhận được. Thì cũng vậy, cái thiết tam tướng nó là cái thiết vô thường, có đảo vô ngã, nó sẽ không đổi không thay, nhưng nó là một vận hành như vậy, và tất cả chúng ta cũng như thế. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta là tôi, là ta, hay là mọi là một cái gì đó hiện hữu, mà là một cái gì, là một cái gì đó mà nó chỉ là một quy trình, quy luật. Nếu như dựa theo cái lý duyên, dựa theo cái tam tướng hay bất cứ một cái duyên khởi, chẳng hạn như chúng ta thấy bây giờ người ta nói rằng cái gì chúng ta có mặt, chúng ta tái sanh, thì nói rằng hữu dẫn chúng ta đi tái sanh cũng được, mà nói rằng danh sắc dẫn chúng ta đi tái sanh cũng được, rồi nói thọ ái dẫn chúng ta tái sanh cũng được, bởi vì chính có danh sắc này cho nên nó trợ tạo, mà có danh sắc nó mới tạo ra chúng sinh, thì chúng sinh nó mới có đầy đủ, coi như là các căn, là lục nhập, và lục nhập thì nó duyên cho, mới có nhập để một cái duyên có duyên cho xúc, và xúc này mới có lục thọ mới có lục ái, và lục ái, chính lục ái này nó duyên cho cái lục thủ mà chúng sinh, và lục thủ này thì nó chỉ duyên cho nó duyên cho sanh hữu và nghiệp hữu. Thì sanh hữu và nghiệp hữu này đó, tất cả những cái gì mà chúng ta tạo thì nó để lại một cái quả, thì cái quả đó chính là một hành động chúng ta tạo tác. Thì ở đây không nói rằng là một cái gì dẫn dắt đi tái sanh, hay là ta là linh hồn, hay là sự tái sanh đó, hay là một cái ngã, cái ta, một cái trường tồn gì cả, mà ở đây chính là một cái sự tuần hoàn của nghiệp quả, hay là một sự tuần hoàn của chính cái quy luật tái sinh thôi. Cho nên vì vậy, trên cái tinh thần dẫu cho là có sự thay đổi, dẫu cho là trong giáo lý vô ngã, sabbe dhamma anatta, tất cả pháp đều là vô ngã, thì ở đây không phải là một chúng sinh, chúng ta chấp là một chúng sinh, xin lỗi, là một con người, là linh hồn trường tồn bất biến gì cả, mà nó chỉ theo một quy trình của hành động thiện ác của chúng sinh, của một cái tác động môi vật nó chuyển động, của một cái nhân tạo thì quả khởi. Chứ nếu như dựa theo cái tinh thần của tam tướng, mà đặc biệt đó, tức là dựa trên cái lý vô ngã, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Còn nếu như ngược lại, nếu như mà chúng sinh mà mình chấp rằng, mình cho rằng có cái này, có cái kia, thì cái điều này cần phải hiểu khác hơn, tức là có một cái gì đó dẫn dắt, có một cái gì đó mà nó dẫn đi, thì nó là nghịch đảo lại cái tinh thần của vô ngã của Phật pháp. Và kính bạch Chư Tăng và kính thưa sư phụ, thì con có đôi điều con suy nghĩ về câu hỏi này như vậy, nếu không hiểu có cái điều gì cần bổ túc thì con kính thỉnh sư phụ thì kêu cùng Chư Tăng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh để Đức Phật tính tiếp tục ạ.
Dạ, sa thú sa thú, xin tri ân đại đức Tệ Quyền đã thảo luận câu thảo luận số 1 vừa rồi. Giờ đây thì kính thưa quý vị, tiếp theo phần thảo luận là câu số 2. Câu số 2 này thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân, không biết đại đức nghe được âm thanh của con hay không, nếu đại đức nghe được xin đại đức cho con biết được tín hiệu. Ở trong câu con đã thấy được tín hiệu của đại đức rồi. Kính bạch đại đức Pháp Tân, ở trong câu số 2 này muốn hỏi rằng, theo tinh thần giáo lý tam tướng, vậy thì lúc mà tạo nhân và khi thọ quả, không phải là một người mà cũng không phải là hai người, vậy chúng ta nói về cái điều đó như thế nào? Con xin thỉnh đại đức quản lý thảo luận dùm câu số 2 này.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sanh Thầy Giả. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Tiền Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì giờ đây thì xin thảo luận cũng như là trả lời cái câu số 2 mà Đại Đức Phật Tử vừa nêu đó. Thì rõ ràng cái câu này thật sự ra thì để mà hiểu rõ nó thì cũng không phải là chuyện mà dễ. Là vì lý do đó là chúng ta thấy rằng là khi mà giáo lý Đức Phật này dạy về giáo lý vô thường khổ vô ngã đó, thì chúng ta thấy rằng là vô thường khổ vô ngã, cái vô ngã ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là nó không có cái Đức Phật này dạy là không có cái gì mà nó bất biến, hay là không có cái gì mà nó là trường tồn, mà nó cũng không có cái gì tự chủ được, gọi là vô ngã. Từ cái việc mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình biết, mình đụng, hay là cái việc mình có thể tái sanh đời này đời sau, thì nó không thể nói rằng ở đó là một người được, và cũng không thể nói ra là hai người được. Như vậy thì trong cái việc mà chúng ta thấy trên tinh thần mà nhân quả, hay trên tinh thần mà chúng ta tác tạo nghiệp thiện đó, hay là nghiệp ác đó, thì cái nghiệp thiện thì thường thường là những nhân chủng tốt để rồi cho quả tái sanh ở trong cảnh giới tốt, cảnh giới an vui. Còn nếu mà nghiệp bất thiện thì nó là những cái chủng tử để tạo ra cái quả tái sanh ở trong cảnh giới khổ. Điều đó đó thì chúng ta thấy rằng khi mà mình tác tạo thì đó chính là nghiệp mà trong vòng luân hồi đấy. Chúng ta thấy rằng có hai cái nhân để tạo nên cái quả luân hồi, kéo từ đời này sang tới đời khác, từ đời khác sang tới đời này. Và như vậy thì nó ở đây chúng ta thấy rằng là do nghiệp và phiền não. Khi mà nói nghiệp á, thì phải nói là do cái nhân tố là vô minh, tham ái và chấp thủ. Bởi do mình không biết, cho nên là mình tạo ra cái hành động, mình không biết cái này, không biết cái kia, không biết của cái nhân quả của đời trước, hay là mình không biết phương hướng để tu tập, hay là vân vân và vân vân. Do mình không biết như vậy cho nên là mình tạo ra cái hành động mà trong đó có cái yếu tố là ái này. Mình ái luyến cho cái sự tái sanh, ái luyến cho cái sự đầu tư tạo tác, vân vân. Thì từ sự ái luyến đó nó dẫn đến cái chấp thủ. Thì cái điều kiện mà trong ba cái pháp bất thiện như chỉ cho phiền não thì nó là trợ tạo, hay là xui khiến, hay là nó xúc đẩy cho cái gọi là mình hành động, hành động thiện hay là bất thiện. Ngay cả những việc mà hành động thiện đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng có một chút có sự tích lũy, hay là cái sự chất chứa từ ở cái tham ái, từ phiền não đó, cho nên là chúng ta cũng có thể là dẫn cái quả tái sanh. Cho nên cái việc tái sanh đó thì nó đều là do, ví dụ như chúng ta thấy rằng ở đây ngài Na Tiên này ví dụ rằng nó là cái điều kiện, ví dụ như nghiệp là cái điều kiện, hay là nó là những cái nhân tố để trợ tạo giúp cho tái sanh ở đời kế tiếp. Vì như vậy thì ở đây đó thì với cái tinh thần mà Đức Phật ngài dạy thì về vô ngã, ý ngài nói là cái người mà thọ nhận đó không thể nói rằng là cái người đời trước nhận quả khổ hay quả ác đó. Không phải nói là người đời trước, mà cũng không phải nói là người này nó tách rời ra. Thì rõ ràng thì nó có sự trợ tạo với nhau là do duyên, do điều kiện nó sẵn có, và nó trợ tạo để rồi cho cái quả tái sanh. Ví dụ như khi mà mình tác tạo điều nghiệp hay là nghiệp thiện thì là do cái tâm sở tư của mình, sở hữu tư của mình, sở hữu tư phối hợp với những cái tâm thiện, cho nên là mình tác tạo, mình làm những cái điều thiện để rồi cho quả tái sanh ở trong cảnh giới an vui. Còn nếu như mà bằng cái sở hữu tư đó mà tác tạo phối hợp với những cái tâm bất thiện thì đồng nghĩa là mình tạo ra cái quả khổ. Và chính cái điều kiện đó, chính nghiệp đó, yếu tố nghiệp đó, nó dẫn đến cái tâm quả mà mình tái sanh. Thì cái tâm quả ở đây là do cái điều kiện, chứ chúng ta không thể nói rằng là cái đó là người của đời trước tái sanh lại, và cũng không thể nói là nó tách rời ra hoàn toàn người trước khác, người sau khác, không phải. Nhưng mà nó có cái sự trợ tạo với nhau, nó có sự liên kết với nhau, có đời trước và đời này, và có đời này và có đời sau. Như vậy thì chúng ta cũng không thể nói, nếu như chúng ta chấp rằng người người đời trước với người đời này là một, thì đồng nghĩa là chúng ta có chấp vào thường chí, chấp rằng có cái tự ngã trong đó. Còn nếu như chúng ta chấp rằng cái người đời trước cũng không có, người đời sau cũng không có, thì như vậy thì sẽ rơi vào cái đoạn trí. Nó cũng là cái nguyên nhân là bây giờ là mình theo giáo lý mà Đức Phật dạy rằng mình tạo cái quả khổ thì nó là cái nhân để tạo cái nhân khổ, nhân ác thì nó tạo ra cái quả khổ, nhân thiện thì nó cho tạo ra cái quả an vui. Vì điều đó là chúng ta biết rõ là như vậy rồi, nhưng mà nó cũng không thể nói rằng cái người đời trước là người đời này, mà cũng không thể tách rời của người đời trước và đời này là hai cả hai hai cái tách biệt nhau, thì hoàn toàn nó cũng không phải là như vậy. Cho nên ở đây đó là đối với một người tu Phật, mình nhìn là rõ là sao, như thế nào, để rồi mình biết rõ nó không có tránh cái trường hợp mà chúng ta chấp thường kiến, nó cũng không được, mà chúng ta chấp vào đoạn kiến nó cũng không được, mà đều là do duyên. Theo trong Phật giáo thì Đức Phật này, này gọi là do duyên, do cái điều kiện nó sẵn có. Và tam tướng cũng chính là chỉ cho ba cái hiện tướng của mọi Phật hữu vi, của mọi Pháp hữu vi, trong đó có vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là biến đổi, khổ là sự bức bách, đau khổ, và vô ngã nó là tính rỗng không, không có sự chấp tạc ở đó. Cho nên là trong Phật giáo nhìn nhận thấy rõ như vậy, qua cái gì mà Đức Phật này dạy thì giúp cho chúng ta có được cái nhìn đúng đắn hơn, và có một cái phương châm thực hành nó đúng đắn hơn, không có bị lệch lạc, không chối bỏ của hoàn toàn những cái gì của đời trước, mà cũng không thể nào chấp nhận hoàn toàn là những cái sự gọi là một cái gì chấp trong cái gọi là linh hồn trường cầu, thì chúng ta cũng chấp tránh những điều đó. Thì qua cái câu hỏi số 2 mà để Đức Phật tính nhìn nêu á, thì chúng tôi có vài cái ý để xin chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Nếu có điều chi thì con có thể tỉnh thượng tọa từ siêu quan nghĩ, nếu mà thượng tọa có thấy là điều gì cần bổ sung thêm thì con kính thỉnh thượng tọa có thể thảo luận để làm sáng tỏ thêm vấn đề này ạ. Dạ. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic.
Dạ, con xin sa thú câu trả lời và thảo luận vừa rồi của Đại Đức Pháp Tân. Kính bạch Đại Đức Đại Quyền, bây giờ thì có lẽ rằng để cho sư phụ và Tề Siêu được nghỉ thêm vài phút nữa. Vì vậy mà ở trong câu số 3 này, câu thảo luận số 3 này, con cũng xin được thỉnh Đại Đức Đại Quyền một lần nữa. Dạ. Trả lời thảo luận cho đại chúng chúng trung. Thì kính bạch đại đức Tề Quyền, trong cái giáo lý nhân quả nghiệp báo đó, thì hãy mà chúng sanh nào làm lành cũng như là tạo những cái thiện nghiệp thì gặt hái được cái quả lành, còn ai mà tạo những cái nhân ác thì phải chịu những cái quả khổ. Như vậy thì ở trong cái đời sống bình thường, đời sống bình nhật thì có những người người ta tạo những cái việc thiện, nhưng mà người ta ưa gặp những cái điều xấu. Ví dụ như có những người người ta đi chùa, người ta cúng dường vân vân, nhưng mà gặp cái sự gây gổ, hoặc là có những người mà người ta làm ác thì nhưng mà người ta vẫn phát sanh được tài sản này kia vân vân. Thì vậy thì ở trong cái điều này nó có cái sự mâu thuẫn gì giữa cái đời sống bình thường và cái giáo lý nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật đã dạy? Con xin lĩnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 3 này.
Nam mô Bổn Thầy á, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con kính lễ đến sư phụ Tề Siêu, kính lễ đến Đại Đức Phật Thân, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đại quý tín hữu, sư cô cùng chư Phật tử. Trên tinh thần giáo lý của nghiệp báo hay giáo lý nhân quả thì chắc chắn rằng
thể mà tạo cái quả lành thì hưởng lành, mà tạo quả ác hưởng ác. Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều điều khó khăn khi chúng ta làm cái việc lành, việc phước, chúng ta lại gặp cái quả. Hay là chúng ta xem ngó những người ta làm cái việc, cái điều ác mà chúng ta cho rằng gặp cái, tại sao họ gặp được cái quả lành. Chúng sinh thường thường muốn làm á, làm bệnh á, muốn hưởng quả lành ngay. Họ cho rằng cái điều đó nó mới gọi là cái linh nghiệm, hay cái điều đó nó mới gọi là cái điều đó mới gọi là cái có một cái quả báo nó hiện tiền, đương nhiên quả báo nhãn tiền trước mắt. Nhưng điều mà để mà có một cái sự kết quả của hiện báo nghiệp thì không đơn giản. Những cái điều hết sức là đặc biệt, để những cái cuộc cái việc phước mà chúng ta làm để nó có hiện báo nghiệp xuất hiện. Còn ở đây chúng ta làm, chúng ta chỉ làm một công đức, chẳng hạn chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, hay chúng ta tu tiến một chút gì đó, thì ngay trong lúc chúng ta tu tiến đó thì chúng ta hưởng cái quả, chúng ta tạo cái nhân lành đó. Mà chúng ta muốn cho có kết quả do tâm tư chúng ta chưa hội đủ, chưa hội đủ những điều kiện mà để cho nó có cho hiện báo nghiệp. Còn nếu như mà còn ngược lại, khi mà chúng ta làm có những cái việc làm chắc chắn nó sẽ có cuộc cho quả hiện tại, trong hiện tại, và có những lúc nó phải đưa đến cái hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp tức là cái kiếp từ kiếp thứ hai thứ ba trở đi, theo cái tinh thần cái như là cái lý nghiệp quả, thì kiếp thứ ba trở đi của hậu báo nghiệp đó, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta đã tạo từ tiền thân. Có thể chúng ta tạo cái thiện duyên, có thể chúng ta tạo cái nghịch duyên, tức là cái thiện ác chúng ta tạo. Thì ngay bây giờ chúng ta vừa tạo cái quả lành, từ vừa tạo cái việc lành này, thì cái quả ác nó xuất hiện ngay lúc đó, nó cũng kề cận trong cái việc lành của chúng ta tạo. Thì nó hiệu bóng, nó hậu bóng nghiệp, tức là cái kết quả của đời thứ ba trở đi mà. Thì chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ thấy. Rồi, cũng vậy. Một người làm cái việc ác, ngay trong hiện tại họ đang làm cái việc ác, nhưng tại sao họ gặp cái điều lành, quả lành? Là họ cũng được cái nhân trả cái kết quả cho họ ngay lúc đó, là cái nhân lành của đời quá khứ của họ. Họ nói về cái nghiệp quả thì chúng ta phải tin về cái sự tái sinh, tin về cái đời trước, tin về cái đời sau. Thì ngay lúc đó cái quả nghiệp thiện của chính họ nó trả, cái quả lành của họ nó trả. Thì cái nghiệp ác của họ tạo là tính theo nghiệp ác của họ tạo, không chạy được, không sai được. Và cũng về cái nghiệp lành thì hưởng quả lành, không sai được. Ở trong bài kinh Đại Nghiệp và Tiểu Nghiệp Phân Biệt Kinh, Đức Phật này trả lời rằng có phải tất cả những chúng sinh hiện nghiệp tạo cái thiện nghiệp ở trong hiện tại sau khi chết được sanh thiên giới, hay tất cả những chúng sinh tạo cái nghiệp ác sau khi chết đều đọa vào cái địa ngục, có phải không? Đức Phật nói rằng chưa chắc. Đức Phật nói như vậy có nghĩa là sao? Ngày chờ cho cái hậu báo nghiệp lúc đó nó có xuất hiện. Hậu báo nghiệp của lúc đó nó có xuất hiện, có những lúc có những hành động mà người ta tạo ngay trong hiện tại là cái nghiệp ác, nhưng chưa chắc là chắc chắn rằng là nó phải trả cái quả ác. Nhiều khi lúc gần chết đó họ nhớ cái cảnh, hoặc là cái nghiệp quá khứ họ có thể trợ tạo lại để mà họ có thể mà họ tái sinh thiên giới. Hay hoặc là khi mà chúng ta làm cái việc lành, như lúc đó ngay lúc cái lúc cận tử chúng ta gặp những cái bị diệt bực bội rắc rối, hoặc là những cái câu thúc gì trong lòng đó, thì chúng ta chết đi chúng ta cũng có thể sanh vào cái địa ngục. Nhưng những cái chúng sinh mà chỉ sanh vào địa ngục mà đời sống bình nhật, họ làm cái thiện nghiệp thiện á, mà họ đỏ xuống địa ngục thì không có bao lâu, và nhờ cái quả lành đó họ sẽ tái sanh trở lại. Còn ngược lại, những chúng sinh mà tạo cái quả ác mà họ sanh cái thiên giới nhờ cái hậu báo nghiệp, chúng ta phải nhớ nhờ hậu báo nghiệp của đời trước, thì họ tái sanh cũng không bao lâu, bởi chính vì cái nhân ác ở trong hiện tại này họ làm quá nhiều. Thì như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta cho rằng người ngay hay gặp nạn, hay là nhiều khi sống cuộc đời chúng ta hiền quá dễ bị ăn hiếp, nên chúng ta phải giữ lên, chúng ta phải lừa phỉnh, chúng ta phải lừa gạt, như vậy thì chúng ta được cái kết quả. Thì kính thưa quý vị, những cái kết quả đó là do cái gì? Những cái kết quả thuận, những cái quả thuận đó, những chúng tôi gọi là cái quả thuận đó chứ không phải gọi là cái quả lành. Những cái điều mà chúng ta cầm, chúng ta nắm, chúng ta đọt được đó thì nó chẳng qua là do cái gì? Do cái sự làm ác của chúng ta nó có. Ví dụ như bây giờ một người ta đi cướp của về, thì coi đó chính là cái tài sản, thì cái tài sản nó chính là họ gây cái nhân đó mà họ giàu có. Chứ họ nói rằng á, bần cùng thì sanh đạo tặc, thì chính vì họ bần cùng họ sanh đạo tặc, đã họ thiếu phước, vì họ càng thiếu phước thì họ tạo tiên cái ác nghiệp lớn, chứ không phải là ở đó. Chính là chúng ta hiểu theo cái thường đời, có nghĩa rằng như vậy thì bởi vì mình làm ác mà mình không thấy cái quả ác, mà mình lại cảm thấy rằng mình làm ác như vậy mà lại là được may mắn, chẳng hạn như vậy, lại được cái tài sản. Chúng ta hiểu như vậy thì sai cái tinh thần của nghiệp quả. Mà chính anh, cái tâm tư của chính anh có cái ý nghiệp này là ý nghiệp thiện thì sẽ kết quả thiện, khẩu nghiệp này là khẩu nghiệp thiện sẽ kết quả thiện, khẩu nghiệp này là quả ác thì kết quả ác, mà thân nghiệp này là thân nghiệp thiện thì kết quả thiện, mà thân nghiệp ác thì kết quả ác, không thể thay đổi được. Nhưng cái quả của nghiệp báo nó thay đổi, hay hoặc là nó tạo cái nhân do chính cái tâm tư của chúng ta. Và nó bởi trong kinh dạy rằng là nghiệp quả nó bất khả tư nghì, chúng ta không thể phân cân đo trong đếm. Nhưng tạo nhân lành thì sẽ hưởng quả lành, tạo nhân ác sẽ hưởng quả ác. Và cứ những nhân lành quả ác đó nó được hội đủ yếu tố do chính chúng ta làm như thế nào đó, hay chúng ta tạo như thế nào đó. Và cái tâm tư của chúng ta mạnh yếu, hoặc là nó cái vật mà chúng ta, hay hoặc là cái cách chúng ta tạo, hay là cái vật mà chúng ta tạo đó nó như thế nào, thì đó là do tùy theo cái hoàn cảnh của mọi con người, tùy theo cái sự luân chuyển của cái tâm tư của chúng ta và cái hành động tạo tác của chúng ta. Cho nên vì vậy cái người mà tạo ác chắc chắn sẽ lãnh quả ác, người tạo thiện chắc chắn sẽ lãnh quả thiện. Còn đời sống mà chúng ta gặp thì đó chẳng qua tức là tất cả chúng ta muốn rằng cái gì trong hiện tại nó phải kết quả của hiện tại. Cái điều này thì chúng ta cần phải suy xét lại, cần phải có một cái sự điều nghiên lại. Thì kính sư cũng xin nói như vậy để cho tất cả chúng ta biết rằng là khi chúng ta làm cái việc làm mà chúng ta bị quả ác, là một người hiểu biết về Phật pháp thì họ biết chúng ta đang trả cái quả ác. Thiện nghiệp chúng ta làm đây nhưng chúng ta đang bị trả cái quả ác. Và những người mà họ đang làm ác, họ gặp cái thiện, họ gặp cái điều thuận, thì chúng ta biết rằng là họ đang được kết quả tốt. Nhưng kết quả tốt đó họ không biết dung trồng, họ không biết gìn giữ, chắc chắn là họ sẽ bị mất mát, họ sẽ bị mất đi những cái điều tốt đẹp, những điều may mắn mà họ bốn nghiệp đời trước do cái nghiệp lành, cái quả lành họ tạo. Và ngược lại, nếu như chúng ta bị một cái quả ác đó tới gì thì chúng ta đối diện và chấp nhận với nó, và chắc chắn rằng nó cũng sẽ vượt qua để chúng ta hưởng cái quả lành. Xin trả lời như vậy. Và xin được gửi mời cho đại đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Sư nhé.
Dạ, sa thú đại đức Tuệ Quyền đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục bằng thảo luận đối với sư phụ Tuệ Siêu. Còn kính bạch sư phụ Tuệ Siêu, không biết sư phụ đã trở lại trước máy chưa? Nếu sư phụ đã trở lại trước máy rồi, thì xin sư phụ hoàn thị cho con một cái tín hiệu để con đặt câu thảo luận số 4 này với sư phụ. Dạ, sa thú, con đã thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, trong cái câu thảo luận số 4 này thì con muốn thỉnh sư phụ thảo luận giùm. Ở trong nhân gian thì ưa có nói cái câu mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nếu vậy thì theo cái nhìn của nhân quả nghiệp báo thì cái câu nói đó nó đúng ở chỗ nào, hay là nó sai ở chỗ nào? Con xin kính sư phụ hoàn thị thảo luận giùm câu số 4 này.
Là một thời kìa. Cái câu hỏi thảo luận thứ tư có nói đến một cái câu tục ngữ của dân gian thường nói đời cha ăn mặn được con khát nước. Cái đó để người ta ám chỉ cho một cái việc xảy ra mà người cha làm, rồi sau đó người con này vì có liên hệ đến cha, cho nên tới khi người con khi mà làm chủ cho gia sản thì phải thay cha để mà trả nợ cho người khác vân vân. Như vậy người ta mới nói đùa một câu là cha ăn mặn con hết nước. Chứ ai ăn mặn thì người đó tự khát thôi chứ. Nhưng mà lần này người ta ám chỉ cho cái sự việc người cha mắc nợ, người cha chết đi để sẽ nợ đến người con phải trả, chứ không có lý do gì mà người con nói rằng đó là do cha của tôi mượn, hãy đi theo cha tôi mà đòi, chứ tôi không có mượn. Nếu mà nói như vậy thì chắc có lẽ chúng đập chết. Cái việc mà cái câu nói nôm na mà người ta nói đó, câu đó nó không có ảnh hưởng gì đối với cái lý nghiệp báo á. Bởi vì ở đây đó, nếu mà trường hợp danh tạo nghiệp ở kiếp này rồi nó tạo ra cái quả tương xứng thì tái sanh là cảnh giới khác, và sắc pháp ở đây nó đi tái sanh ở các cảnh giới khác mà sắc pháp nó chịu đựng cái cảm thọ khổ hay là vui đó, thì cái đó thì chúng ta mới nói cái ví dụ nó giống như là trang mạng con hát nước. Còn đằng này đó, thì cả danh sắc trong đời sống này nó cũng biến diệt, không phải là đời sống sau khi tục sinh. Thì danh sắc đời sống sau tục sinh không phải là giống như cái đời sống cũ, cho nên hai trường hợp này nó khác nhau. Dù khi đó thưa quý vị, chúng ta đem một câu thành ngữ hay một câu tục ngữ để chúng ta dẫn chứng cho, và nói lên một cái lý chân đế, thì cái điều đó nó không có nhầm được. Bởi vì khi một cái câu tục ngữ người ta nói, đôi khi người ta dựa cái bối cảnh hoặc là người ta nói cho bắt dần, cũng có đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà nếu mà xét trên phương diện cái pháp chân đế đó, thì không thể nào, không thể chúng ta nói được. Cho nên với cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi chỉ trả lời rằng cái sự kiện nhất, cái luật nhân quả nó báo ứng, cái luật nhân quả báo ứng thì cái đó là xác thực. Còn cái câu tục ngữ mà người ta nói trang mạng con hát nước, cái đó chỉ là nói đơn na, nói dí dỡm, chứ nó không có ảnh hưởng gì đối với lý nghiệp báo. Người cha đi mượn nợ, sau đó người con vì liên quan tình nghĩa cha con, cho nên người con đời sau, cái đời kế tiếp đó, khi mà nó nắm gia tài thì nó phải trả nợ thế cho cha, chỉ có là như vậy. Nó không có cái gì là chắc thật, nó không có gì chắc thật. Chỉ ví dụ như không phải luôn luôn trang mạng mà con hát nước, nó chỉ có một vài cái tình huống xảy ra thôi. Còn cái lý nghiệp báo nhân quả thì hẳn nhiên, gọi là thamata, tức là hẳn nhiên cái sự kiện nó phải là như vậy. Bởi vì cái động lực thiện hay động lực bất thiện nó đều có một cái khả năng để mà nó tạo ra quả dị thục vui hay khổ, chỉ vậy đó. Cho nên chúng tôi xin được trả lời câu hỏi mà Đức Phật Tính vừa nêu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú con xin thành kính tri ân đến sư phụ qua câu thảo luận vừa rồi rất nhiều. Kính kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì gần như là thời gian nó rất là dài. Chúng ta đã đi qua bốn câu thảo luận rồi, nhưng mà cái thời gian nó cũng còn rất là nhiều. Con kính bạch sư phụ, do giờ đây thì sư phụ đang còn mới vừa trả lời một câu thảo luận xong, chắc có lẽ sư phụ cũng đang còn ở trước máy. Sư phụ quan hỷ, sư phụ cho con một hai cái thí dụ trong cái trường hợp nào nhân quả mà có nghiệp báo, có nghiệp báo ứng, rồi có cái trường hợp nào mà chỉ có nhân quả thôi xong mà không có nghiệp báo hay không. Con nếu mà sư phụ còn sức khỏe thì con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận giùm con cái vấn đề này. Dạ, con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Chắc có lẽ là mạng của net của sư phụ Từ Siêu đã bị trục trặc. Dạ, bây giờ sư phụ cũng chưa nghe được rồi. Dạ. Bây giờ là thì dạ. Bạch sư phụ, bây giờ sư phụ nghe được âm thanh của con chưa vậy? Nếu sư phụ nghe được rồi thì con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết cái tín hiệu để con lặp lại cái câu hỏi. Dạ, con đã thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Bạch sư phụ, con muốn được hỏi sư phụ tiếp theo một phần này nữa. Nếu đối với nhân quả đó, thì lúc nào cũng có nghiệp báo đi chung, hay là có lúc thì chỉ có nhân và quả thôi? Thì con xin dạ, con đã lặp lại câu hỏi rồi. Bây giờ con xin thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích giùm, có thể sư phụ cho một vài ví dụ thì như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Dạ, con xin thỉnh sư phụ.
Xà thú, xà thú. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin cảm ơn Đại Đức Phật Tính vừa nêu cái câu hỏi rất hay. Chúng tôi thật sự là đã khuya rồi, chúng tôi đang buồn ngủ, nhưng mà khi nghe câu hỏi hay như vậy chúng tôi tỉnh, tôi không có buồn ngủ nữa. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta học ở trong duyên hệ đó, trong 24 duyên hệ, tất cả 24 duyên đó có năng duyên và sở duyên thì đều gọi là nhân quả. Năng giúp cho sở sanh ra, sở có mặt được là do nhờ có năng duyên, sở duyên có mặt là do nhờ có năng duyên, tức là quả có được là do nhờ nhân, nhân sanh. Giống như là mọi vật ở trong đời, cái gì nó cũng có nhân quả. Khi mà chúng ta thấy được cảnh sắc đó, là nó có nhân, nó có bốn nguyên nhân, tức là có cảnh sắc, nhờ có cảnh sắc cho nên nhãn thức mới thấy được, có đối tượng thì tâm nhãn thức nó mới sanh được. Nhưng mà có đối tượng không cũng chưa đủ, nó phải có một cái nguyên nhân nữa là nhờ có ánh sáng, nhờ có ánh sáng cho nên nó soi rọi cái cảnh sắc, rồi con mắt nó mới có thể bắt được rõ ràng để cho nhãn thức phát sanh. Nhưng mà cũng không phải chỉ có đến chừng đó, bởi vì mặc dù mắt có những trường hợp mặc dù mắt nhìn cảnh sắc, nhưng mà nếu như không có sự tác ý thì cũng nhãn thức không có sanh được. Như vậy thì trong trường hợp này, nhân quả ở trong cuộc đời chúng ta rất là nhiều, cái gì cũng có nhân và có quả. Một cái trái xoài hay một cái trái cây mà nó rơi xuống đầu của người khác thì người đó bị đau, hỏi cái đau đó là do cái gì? Nó có nhân, nó có nguyên nhân là cái một cái trái dừa hay là cái trái xoài mà nó rơi, và cái đau đó là cái quả. Khi chúng ta gõ lên bàn thì cái âm thanh đó là quả, và cái tay mình gõ là nhân. Thì cái trường hợp nào cũng gọi là nhân quả, nguyên nhân và hậu quả. Nhưng mà nếu mà nói trên phương diện nghiệp báo đó thì nó giới hạn lại. Nhân quả mà do nơi cái sự tác ý hay là sự cố ý thiện bất thiện, nó sẽ tạo ra cái quả dị thục vui hay khổ, thì trường hợp đó gọi là nhân quả nghiệp báo. Thì trong 24 duyên hệ đó chỉ có một duyên gọi là na nắc hết các tâm móc các chi giá, cái đó nó thuộc về nhân quả mà nghiệp báo. Còn lại tất cả các duyên khác chỉ là nhân quả, nhưng mà nó không có thuộc về nghiệp báo. Ở đây chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta đi trên con đường mà chúng ta đi vội, chúng ta bị vấp té, thì hỏi vậy chứ cái việc mà chúng ta té đó là do cái gì? Thì chúng ta nói do cái nguyên nhân là tại vì chúng ta đi vội mà chúng ta không chú ý cái vật chướng ngại ở dưới chân, đó là cái nguyên nhân và hậu quả. Buổi tối thì chúng ta ngủ mà chúng ta để cái quạt máy ở trong phòng, thì khi mà chúng ta ngủ quên đó, cái gió của quạt máy đó nó làm cho sáng hôm sau chúng ta bị cảm, thì đó gọi là nguyên nhân và hậu quả. Nhưng mà ở trường hợp này thì chúng ta không nói rằng là nghiệp báo. Còn chỉ có trường hợp thí dụ như chúng ta thân làm ác, khẩu nói lời ác, ý suy nghĩ ác, thì chính cái tâm ác đó nó sẽ tạo ra cái quả dị thục tương xứng đời sau, thì cái đó gọi là nghiệp báo, nhân quả mà thuộc nghiệp báo. Một người có thân làm thiện, khẩu làm thiện, ý làm thiện, có akusala cetana, thì chính akusala cetana đó, chính tâm tư tâm thiện đó, nó là nhân để tạo ra cái tâm quả tịnh hảo. Và chính cái tâm quả tịnh hảo này, cái tâm quả thiện này là cái quả vui. Thì như vậy cái trường hợp này chúng ta gọi nhân quả nghiệp báo. Đó là những trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Cho nên khi mà trình bày về cái ý nghĩa duyên đó, thì chúng tôi cũng thường nhắc cho các sinh viên, cho các vị tăng ni sinh là nên phân biệt giữa cái gì gọi là nhân quả và cái gì gọi là nghiệp báo. Nếu mà chúng ta hỏi nghiệp báo có phải là nhân quả không, thì chúng ta nói đúng, nghiệp báo là một cái loại hình nhân quả. Nhưng mà chúng ta nói nhân quả là nghiệp báo phải chăng, chúng ta nói chưa phải. Là bởi vì nhân quả nó rộng lắm. Ở trên đời này, bất cứ cái gì cũng là nguyên nhân và đưa đến một cái hậu quả. Nhưng mà những cái trường hợp đó không phải là nghiệp báo. Chỉ có nguyên nhân là tư thiện hay tư bất thiện, nó tạo ra cái quả diệt thục tốt hay xấu, thì cái đó mới gọi là nhân quả mà nghiệp báo. Chúng ta nói như vậy. Còn bây giờ nếu mà chúng ta bàn thêm cách khác nữa, lẽ ra câu hỏi này chúng tôi trả lời đến đây bao nhiêu là đủ rồi. Nhưng mà thời gian cũng còn dài để giúp thêm cho quý vị một vài cái nhìn nữa. Quý vị có biết ở trong thập địa duyên khởi không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc lục nhập, lục lập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, sầu bi khổ não. Thì cái thân già chết này nó có nguyên nhân tập khởi là sinh. Cái sự sinh đó có tập khởi là nghiệp hữu. Nghiệp hữu có tập khởi là thủ. Thủ có tập khởi là do ái. Ái có tập khởi là do thọ. Thọ có tập khởi là do xúc. Xúc tập khởi là do lục vật. Lục vật có tập khởi là do danh sắc. Danh sắc có tập khởi là do thức. Thức có tập khởi là do hành. Hành có tập khởi là do vô minh. Chúng ta cứ nói đi xuôi và nói đi ngược như thế, thì bây giờ chúng ta hãy nhận xét. Trường hợp vô minh duyên cho hành, vô minh là nhân, hành là quả, thì cái đó chỉ là nhân quả thôi. Nhưng mà hành duyên cho thức thì đó là nhân quả nghiệp báo. Chúng ta nhớ chỗ này. Rồi thức duyên cho danh sắc, thức là nhân, danh sắc là quả, chỉ là nhân quả thường chứ không phải là nghiệp báo. Rồi danh sắc duyên lục nhập, lục nhập đến xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, thì cái này có mặt, cái kia mới có mặt. Như vậy những trường hợp kể trên chỉ là nhân quả mà không phải là nghiệp báo. Nhưng mà hữu duyên cho sanh đó, căm má gọi là không có tác cho da cha tí chỗ cái mắt xích này đó, thì nó là nhân quả mà nghiệp báo. Thân nghiệp hữu, khẩu nghiệp hữu, ý nghiệp hữu, thiện hay là ác nó sẽ cho đi tái sanh, nó sẽ cho đi tái sanh, nó tạo ra cái thân ngũ quẩn hợp, nó thân ngũ quẩn sanh hay là tứ quẩn sanh hoặc là nhất quẩn sanh, thì cái này gọi là nhân quả mà nghiệp báo. Nhưng mà do có sanh ra mới có bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị khổ não, thì cái trường hợp này sanh là nhân, tái sanh là nhân, nó đưa đến cái hậu quả là già, thân già, bệnh chết. Thì như vậy cái trường hợp cái mắt xích cuối cùng này chỉ gọi là nhân quả nhưng mà không gọi là nghiệp báo. Thì như vậy ở trong, chúng ta nói một cách gọn ghẽ, ở trong 12 nhân duyên, 12 nhân duyên gọi thập nhân duyên đó, thì chỉ có hai trường hợp là nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo, là hữu duyên cho sanh, hành duyên cho thức. Còn lại bao nhiêu thì chỉ là luật nhân quả thôi, nhân quả tương quan thôi. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi nói thêm để cho quý vị thì cái ý nghĩa phong phú qua cái câu hỏi mà định Đức Phật tính vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, chúng con kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. Cảm ơn cô Thế Cha. À, phụ đã trả lời câu hỏi mà tất cả cũng hay lưu ý, và điều này rất là hợp lý ở trong cái đời sống mà chúng ta thường thảo luận. À, tiếp theo thì xin thỉnh để Đức Con Pháp Tính một câu hỏi, bởi vì hôm nay chỉ còn có ba vị mà tính hỏi sư phụ một câu hỏi nữa, nhưng điều mà thôi thấy sư phụ mệt quá thì có lẽ là thỉnh để Đức Pháp Tính. Và kính thưa để Đức Pháp Tính, để cho sư phụ nghỉ chút xíu, thì cũng như để Đức nãy giờ để Đức hỏi thiêu trời thì vị này sẽ hỏi để Đức một câu hỏi như thế này. À, bây giờ chúng ta cũng trên cái sự tái sinh này và dựa trên thần cửu lý duyên khởi đó, thì có những cái thức gọi là thức duyên cho danh sắc, thức là thức quả tái tục. Vậy thì thức duyên cho danh sắc có phải có những lúc thức nó duyên cho danh sắc, và có những lúc thức nó duyên cho danh mà không duyên cho sắc, và có những lúc thức nó duyên cho sắc mà không duyên cho danh. Vậy thì cái sự tái tục nó như thế nào, và cũng như là cái sự sanh của các cõi đó như thế nào, thì kính cung tỉnh để Đức Phật Tính, không thể để Đức Phật Tính đang nghe rõ không ạ? Dạ, một Phật, dạ cảm ơn để Đức Phật Tính. Về cái kính cung tỉnh, trở lại để Đức Phật Tính đã hiểu rõ cái câu hỏi, thì kính cung tỉnh để Đức Phật Tính sẽ trả lời. Dạ, kính tỉnh để Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đệ Đức Tự Quyền cùng với chư Tổng Đức Tăng đang có mặt ở trong cung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại đức Tự Quyền, kính thưa đại chúng. Đối với trong thập nhị nhân duyên thì chúng ta thấy rằng thức là duyên trên danh sắc. Nhưng mà ở cũng có những cái trường hợp thì đối với thức thì có lẽ ở đây chúng ta lấy cái gốc thức trước, thì có cái trường hợp thì thức duyên cho danh sắc luôn, rồi có cái trường hợp nữa đó thức duyên cho sắc, thức duyên cho sắc, rồi có trường hợp thức sẽ duyên cho thức, và xin lỗi, thức sẽ duyên cho danh. Thì ở trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về thức mà duyên cho danh sắc luôn đó, có nghĩa là có danh và có sắc, thì đây là nói về một cái chúng sanh nào đó tái sanh ở cái cõi ngũ uẩn, có nghĩa là đầy đủ về danh và sắc. Cũng như đối với chúng ta, thí dụ là do một cái hành động gì đó mà chúng ta khi mà mình lâm chung thì mình nhớ lại được cái điều đó. Thì từ khi mà mình nhớ như vậy thì cái tâm của mình nó quan hỷ, thì cái tâm mình quan hỷ thường thường là chúng ta thấy rằng đó là một cái tâm thiện, thì khi đó tâm thiện mà nó sanh lên thì nó sẽ cho mình cái quả, thì lúc bấy giờ đó là cái quả thức tái sanh. Nếu mà chúng ta tái sanh lại là người hoặc là cõi chư thiên ở cõi trời dục giới thì như vậy thì chúng ta thấy rằng mình sanh ra có đủ danh và sắc. Có nghĩa là mình có cái sự hiểu biết và mình có cái sắc thân, cái sắc tướng, cái gì mà mình nhìn thấy được. Thì trong cái trường hợp đó được gọi là thức mà duyên cho danh sắc. Lại nữa, chúng ta có những cái trường hợp, ví dụ như là cái trường hợp thứ hai đi. Nói về vấn đề mà thức mà chỉ duyên cho sắc thôi. Thì ở đây thì nói vừa đến những cái chúng sanh ở trong cái cõi mà gọi là cái cõi vô tưởng. Thì cõi vô tưởng này nó chỉ có nó không có tâm, vô tưởng có nghĩa là không có tâm, mà nó chỉ có sắc pháp thôi, nó chỉ có cái cõi đó nó chỉ có sắc thôi. Thì trong cái trường hợp này tại sao mà cái chúng sanh nó tái sanh như vậy, thì chúng ta biết rằng là có những vị sa môn bà la môn do thấy cái có cái tâm này ở trong cái cuộc sống, nhiều khi nó bị buồn phiền, nhiều khi nó có sự giận hờn vân vân, nói chung là cảm thấy nhàm chán hoặc là mệt mỏi về cái tâm, thì vị ấy phải tu chứng đạt được ngũ thiền, thì lúc đó nó vị ấy có cái sự ước ao sanh về cái cõi nào mà không có tâm, thì chính cái cõi đó là chúng ta biết rằng là cái cõi đó là cái cõi vô tưởng. Thì khi mà cái vị đó nó nương theo cái tầng thiền của mình đã chứng do cái năng lực của ngũ thiền, vị ấy tách ra được, tách ra được giữa danh sắc, giữa danh pháp và sắc pháp. Thành ra do cái ước vọng và cái năng lực tu tập, thành ra cái vị đó tái sanh về cái cõi vô tưởng. Thì cái cõi vô tưởng đó, nó không có không có tưởng, nghĩa là nó không có danh pháp, nó chỉ có sắc pháp thôi. Đó là cái trường hợp thứ hai mà mình nói rằng là thức duyên cho sắc pháp. Rồi cái trường hợp thứ ba đó, thì đối với cái cõi, đối với trường hợp thứ ba đó thì cũng có thức mà chỉ duyên cho danh thôi, mà nó không có không có sắc pháp, có nghĩa là nó chỉ có danh pháp thôi. Thì trong cái trường hợp này là cái chúng sanh nó được tái sanh, cái chúng sanh nó được tái sanh về cái cõi mình gọi là cái cõi tứ quẩn. Cõi tứ quẩn này thì nó có thức quẩn, cọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn thôi, có nghĩa là cái chúng sanh này là không có không có cái sắc pháp, chỉ có cái danh pháp thôi. Thì cái điều này nó cũng giống như là cái điều thứ hai mà chúng tôi vừa trình bày, nhưng mà nó chỉ có khác một cái điều là cái cõi kia đó thì chỉ có sắc pháp mà không có danh pháp, còn cái cõi này có danh pháp mà lại không có sắc pháp. Tại sao vậy? Tại vì khi vị đó chứng đắc được ngũ thiền, rồi sau đó nó vị ấy quán xét cảm thấy nhàm chán trong các sắc, thành ra muốn tu lên vượt qua cõi các sắc. Vì vậy mà do năng lực ngũ thiền của vị đó tách rời được giữa danh pháp và sắc pháp, thì chính do cái sự nhàm chán trong sắc pháp vị ấy vượt qua tái sanh về cái cõi mà gọi là chỉ có cái cõi tứ quẩn, có nghĩa là lúc bây giờ chỉ có danh pháp thôi. Thì trong cái trường hợp này được gọi là thức mà chỉ duyên cho danh pháp thôi. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận, ở trong cái câu hỏi này thì theo như con nghĩ rằng đối với thức thì có trường hợp thứ nhất là nó duyên cho danh pháp và sắc pháp luôn. Chúng ta gọi gọn lại là thức duyên cho danh sắc, là nói về những chúng sanh tái sanh lại cõi ngũ quẩn. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà thức mà duyên cho danh thì cũng có, thì đối với chúng sanh đó tái sanh lại cõi tứ quẩn. Còn có cái trường hợp thức mà nó chỉ duyên cho sắc pháp thôi, thì là chúng sanh nó tái sanh lại cái cõi mà gọi là nhất quẩn, chỉ có sắc pháp thôi. Đây là cái những cái ý gì mà con được biết, con xin được trình bày qua câu thảo luận mà Đại Đức Tuệ Quyền vừa nêu lên. Nếu bây giờ nếu mà có điều chi sơ sót thì con thỉnh chư tăng, nhất là sư phụ Thượng Siêu hoặc là Đại Đức Tuệ Quyền sẽ bổ túc cho con được hoàn mãn thêm. Còn nếu con không thấy tín hiệu của các ngài thì con xin được mời vị MC tiếp tục để mà đọc bản tin trong ngày. Dạ, con vì không thấy tín hiệu của các ngài, nếu mà dạ, con chắc có lẽ là các ngài đã đồng ý với cái câu thảo luận của chúng con vừa rồi. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần bản tin trong ngày. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe bản tin. Dạ, xin quý vị quản lý cho chúng tôi bản tin. Dạ, có rồi. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ được nghe một bản tin nói về tin tức Phật giáo số 2945 do Sức Như Quang dịch với cái đề tài nói về bảo tồn di tích trường Đại học Phật giáo từ thế kỷ thứ 8 tại Bihar. Phần này thì sẽ được Sức Lan Gia Nguyệt sẽ trình bày đến quý vị. Bây giờ thì xin kính mời Sức Lan Gia Nguyệt.
Bụt Đà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá, Nam Mô Bụt Đà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Có lẽ hơi thích là gần việc đang bận rộn, con xin tạm thể làm gần việc để đọc bản tin. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị hữu trí thức trong tu. Sau đây là phần bản tin. Bảo tồn di tích Trường Đại học Phật Giáo từ thế kỷ thứ 8 tại Bihar. Bihar, India, ngày 2 tháng 11 năm 2011, sau nhiều năm bị lãng quên, di tích Trường Đại học Vatramsila, một trường Phật học cổ, được quyết định bảo tồn, giống như Trường Đại học Nalanda, để thế hệ hiện tại và tương lai có cơ hội hiểu biết về truyền thống học hỏi phong phú của tỉnh nhà. Viện khảo cổ Ấn Độ tại Patna đã quyết định đưa kế hoạch vĩ đại cho cuộc bảo tồn di tích của Trường Đại học tọa lạc tại làng Antikra trong khu vực Kharagaon, quận Phagapur, cách Patna khoảng 150 km. Di tích của Trường Đại học Vatramsila thành lập vào thế kỷ thứ 8 bởi nhà vua Thampala của triều đại Pala, đang chờ đợi được bảo tồn. Viện khảo cổ Ấn Độ nghiêm túc về việc bảo tồn toàn bộ kiến trúc Trường Đại học Vatramsila, giống như việc bảo tồn Trường Đại học Nalanda. Nhà khảo cổ Sanjay K. Manchur thuộc Viện khảo cổ Ấn Độ tại Pala, ông nói rằng việc bảo tồn những di tích này sẽ giúp vào việc gìn giữ chúng cho thế hệ tương lai. Chúng tôi đã trình dự án bảo tồn lên vị tổng giám đốc Viện khảo cổ Ấn Độ để phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, chúng tôi sẽ xúc tiến chương trình bảo tồn, ông nói nhiều trên. Theo các nhân viên Viện khảo cổ Ấn Độ tại đây, việc bảo tồn 52 phòng giống như lối kiến. Theo các nhân viên Viện khảo cổ Ấn Độ tại đây, việc bảo tồn 52 phòng giống như lối kiến trúc của phòng đặc sắc gần bảo tháp chính và một phần chính của kiến trúc đã được khai quật sẽ được lưu tâm. Chương trình bảo tồn của Viện khảo cổ Ấn Độ được đề ra qua việc chính quyền tỉnh Bihar đưa ra dự án phát triển di tích Vatramsila thành địa điểm du lịch giống như Trường Nalanda, cách thủ đô Patna khoảng 90 km. Trường Đại học Vatramsila được thành lập dưới triều đại Pala 750-1174 AD do nhà vua Thampala vào cuối thế kỷ thứ 8, đầu thế kỷ thứ 9, dự kiến sẽ bổ sung cho các trường đại học lớn tại Nalanda và Taxila. Trường này tồn tại được 4 thế kỷ trước khi bị tiêu hủy trong cuộc tổng tấn công vào vương quốc bởi Bhatia Khali, tướng lãnh vương đội Thổ Nhĩ Kỳ, chủ tịch của người Việt, thuộc triều đại Chelhi Sultanate. Theo Viện khảo cổ Ấn Độ, các di tích tại Antikchak đã được khai quật bởi Bhatia của Trường Đại học Patna trong khoảng 1960-1996. Các cổ vật được tìm thấy tại Vatramsila gồm có cổ vật bằng sành như một số ấn bản trình bày hình ảnh chư thiên, phạm thiên, sinh vật và chim chóc, cùng một số biểu tượng cũng như một số lớn hình ảnh bằng đá của chư thiên nam và chư thiên nữ, một số bức tượng đồng nhỏ có chư thiên Phật giáo như Đức Phật, Phật Di Lặc, Kim Cang Thần, Quán Thế Âm và văn thù sư lợi đã được tìm thấy, một số lượng lớn cổ vật bằng đá sắc đồng bạc và đồng đỏ và cả một ít tiền xu bằng bạc và đồng đỏ cũng được tìm thấy. Các di tích địa phương không hài lòng với tốc độ làm việc của Viện khảo cổ Ấn Độ. Hội viên của nhóm Vatramsila Nagarjuna Samati nói, sau hơn 3 thập niên rưỡi từ khi Viện khảo cổ khai quật, không việc nào được làm tại địa điểm này theo như phương cách của Trường Nalanda. Nhóm Samati yêu cầu Trường Vatramsila được ghi vào danh sách phát triển du lịch Phật giáo của tỉnh Ba. Trường Đại học cổ Nalanda là trường học nổi tiếng từ thế kỷ thứ 5. Trường là nơi theo học của hơn 10.000 sinh viên, gồm cả sinh viên từ hải ngoại và có gần 2.000 giảng sư. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một bức đời á, con cung thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Dạ, xa thủ. Thay mặt đại chúng ở trong room, tri ân đến lời đọc của huynh Hồ Bắc Huy vừa rồi. À, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đồng thời cũng kết thúc chương trình của buổi học Đùm Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mát. Ngày mai cũng như giờ thường lệ 8:30 PM Việt Nam, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Đùm như thường lệ để chúng ta được nghe bài thuyết giảng trong phần Trung Bộ Kinh do Đại Đức Tề Quyền sẽ trình bày. Giờ đây thì con xin được kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, nhất là Sư Phụ Thầy Siêu và Đại Đức Tề Quyền được nghỉ một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc đại chúng ở trong room được vô lượng kẹt tường. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm lên để băng hồi hướng và đóng room. Nam Mô Bụt Tài Giả.
Xà thử lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi điều hợp cho buổi học hôm nay. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tathāgata. Yeah.
Thank you.